Rồi còn nhớ kỹ, nhớ kỹ về ôn pháp mà tu cho nó có chất lượng mấy con, cho nó đạt được kết quả rồi con.
Kính bạch thầy, con xin trình thầy, con tu tập con tu tập tỉnh thức trên thân hành như thầy dặn là 30 phút, với câu tác ý là tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Lúc lúc đầu thì con ngồi kiết già, con thở vô ra 5 hơi thở với câu tác ý là an tịnh thân hành. Tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Con thở tới hơi thở thứ 5, khi mà con tập trung được thì con buông cái hơi thở ra. Thì trong khi đó con ngồi con yên lặng, nó không có niệm,
rồi suốt cái thời gian đó nó tới 30 phút không con?
Dạ.
Nó hoàn toàn đúng 30 phút rồi con, nó không niệm hoàn toàn. Như vậy là cái pháp con tu vào một cái pháp nhất tâm và an trú, nó là an trú đúng 30 phút. Như vậy thì trong cái giai đoạn con tu, con thấy thời nào con tu tập cũng đạt được cái chất lượng đó hết.
Dạ, thưa thầy, nó không có niệm.
Nó không niệm, nhưng mà nó đạt được cái chất lượng, thời nào con vào tu cũng đều đạt được cái chất lượng đó hết, chất lượng không niệm đó hết, có không?
Dạ, dạ.
À, như vậy thì con chuyển qua cái pháp tứ niệm xứ để mà con tăng cái thời gian đó lên. Con tăng cái thời gian, thay vì 30 phút thì con phải tăng lên 1 giờ để nó chuyển qua cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên pháp tứ niệm xứ thì con không có nhắc về cái hơi thở, về an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, thì con không nhắc cái đó nữa, mà con lại nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi con lặng lẽ con ngồi đó để cho nó sự yên lặng của nó đi vào cho cái trạng thái tâm bất động. Con có làm gì được không?
Dạ thưa thầy, con làm được.
Được rồi, thì con như vậy là con về, bắt đầu từ đây về sau là con tu tứ niệm xứ, không cần nhắc đến cái vấn đề hơi thở nữa, bỏ lát hơi thở coi tới đó là mình bỏ, mình không tin tưởng nữa. Mình bây giờ chuyển mình qua cái pháp tứ niệm xứ, chuyển mình qua pháp tứ niệm xứ, bắt đầu tu từ 30 phút trở lên tới 1 giờ. Nên là đúng 1 giờ mới xả ra trên pháp tứ niệm xứ, coi như là con tăng 30 phút rồi đó. Mình phải cố gắng đó con, cố gắng tập. Bây giờ nó tới cái giai đoạn nó khó hơn, nhưng mà nó dễ hơn, là vì nó không có bị bận rộn nhiếp tâm và tác ý từng cái câu nữa, mà nó chỉ ở trên cái trạng thái bất động tâm mà thôi. Rồi cứ ngồi lặng lẽ nó kéo dài đúng 1 tiếng đồng hồ, chuông báo đúng 1 tiếng đồng hồ là xả ra, không tăng lên nữa, để tập cho nó thuần, nó quen được rồi thì sau đó mình tăng lên, khi nào mà thầy cho tăng lên mới tăng lên, chứ còn không được tăng lại. Con còn từng thầy thêm gì nữa không?
Thưa thầy, con cái thói quen của con hồi con ở bên cái đó khác thầy, là con lao động rồi con mệt, rồi con cứ 8 giờ con ngủ tới 12 giờ con thức dậy. Thì khi con vô đây nay là đã 1 tháng rồi, cái nó cũng ngủ như vậy đó thầy. Rồi đêm cách đây 2 hôm con mới tập thức, con nói bây giờ mình phải thức từ 7 giờ tới 10 giờ thì 7 giờ con ngồi con tu tới 7 giờ rưỡi thì nó yên ổn, nó xong mà có niệm. Rồi con nghĩ từ 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ con ngồi chơi, rồi xong cái tới 8 giờ tới 8 giờ rưỡi con ngồi tu nữa. Rồi sau đó là 8 giờ tới 9 giờ thì con xả ra là được hai tiếng nó tỉnh táo. Rồi tới tiếng thứ 3 là từ 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi rồi con ngồi con tu. Tới 9 giờ rưỡi cho tới 10 giờ thì nó rất là tỉnh táo. Rồi xong con thức, con xong ảnh thức luôn thầy. Cái con với tác đáp ý thôi, cái con để nó ngủ rồi cái nó ngủ. Dạ con thấy là trong thời tu tối từ 7 giờ cho tới 10 giờ, nếu mà con mà tu thẳng thắn vậy luôn thì nó sẽ thức luôn được rồi. Còn khi mà con mà ngủ từ vậy đó mà tới khuya con thức thì nó cứ vậy nó làm hoài, cho nên con trị nó đó bằng mà cái cách con mới ráng con ngồi con tu vậy thì con thấy nó cũng vậy thôi này. Còn mình ngủ riết thì thấy nó cũng quen.
Nếu vậy mình tập mình có quen ngủ thì nó cũng ham ngủ hay ngủ.
Dạ.
Cho nên mình tập mình khắc phục mình cho cái trạng thái ham ngủ nó ít xíu, nó không còn có nữa thì tốt, không có sao.
Dạ.
Nhưng mà con chuyển qua tứ niệm xứ thì cái thời gian tăng lên nó dễ dàng hơn, nó không bị tưởng. Còn ở bên cái pháp mà hơi thở mà tăng lên thì nó bị tưởng, nó bị tưởng. Thì nhiều khi mà nhiếp tâm nó dụng công nhiều ở trên cái hơi thở thì nó phí cái sức của mình. Mà phí sức của mình thì cái sự nhiếp tâm những cái thời sau nó không được chất lượng cao. Cho nên vì vậy mà đây là cái phương pháp mình dẫn tâm vào đạo, mình tu tập để làm chủ. Cho nên cách thức này thì coi như là mình phải làm chủ từng chút. Nhiếp tâm giữ gìn giờ rất nghiêm chỉnh, đừng để cho hôn trầm tự nhiên dẫn dắt con. Cho nên bắt đầu từ bây giờ sau thì 7 giờ tu cho đến 10 giờ.
Yeah.
Rồi thả ra, rồi từ đó khuya dậy thì từ 2 giờ mình dậy cho đến 5 giờ.
Yeah.
Thả ra, rồi buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ mình tu tập. Trong cái buổi nào mà mình học thì mình cứ đến lớp mình học để mình tiếp thu thêm những cái giới luật đức hạnh.
Yeah.
Đó là những cái tu tập của con. Nhớ bây giờ chuyển qua của tứ niệm xứ thì có thể có thời gian tăng lên, thì 30 phút con có thể tăng lên 1 giờ, chứ không phải một chia là nhiều đoạn như trong khi còn nhiếp tâm trong hơi thở. Phải cố gắng, lớn tuổi rồi mấy con phải ráng nỗ lực tu để đạt được cái sức làm chủ của nó sớm chừng nào tốt chừng đấy con. Con còn hỏi thầy gì nữa không? Rồi mấy con còn hỏi gì không? Mấy con có người nào mà tu con đến trình thầy đi con. Mấy con có hỏi thầy kia hỏi kỹ để rồi mình biết cái pháp mình tăng hay hoặc mình giảm hay hoặc là mình tu cho có chất lượng trở lại. Mà khi mà tu trở lại thì mấy con phải tu cho kỹ nữa hả, ngồi cho có chất lượng. Đây là trong cái vấn đề của sự tu tập của mình, mà quyết tâm tu tập chứ không phải là tu chơi tu thường. Bởi vì bỏ hết cuộc đời con vào đây ngày ăn một bữa sống như thế này mà không làm lợi ích cho mình gì hết thì quá phí. Không làm lợi ích cho người khác thì quá là phí. Con tình thầy con. Cái con vật gì, một con chim kêu hoặc là một con chó sủa nó đều nghe biết hết, đó là nó tỉnh táo, nó là tu đúng không sai. Cái đó là tu đúng không sai, chứ không phải nó chỉ biết hơi thở, nhíp trong hơi thở nó, hoặc là nó biết ở trong con nó vẫn tỉnh táo hẳn ngoài xung quanh khổ một cái dòng của nó, cái gì xảy ra trong cái dòng của nó, sáu căn của nó đều nghe thấy biết hết thì đó là đúng không sai. Nhưng mà nó không theo cái nào hết. Nó chỉ bây giờ nó chỉ biết là cái tâm nó bất động thanh thản, nó yên lặng đó nó biết. Mà cái tâm ý của con điều nó khởi ra cái niệm nó có ý liền tức khắc, cho nên nó ngăn cái việc rồi. Nó biết toàn bộ xung quanh cái nó, cái chu vi của nó dưới cái tầm của nó, cái tiếng động mà xa hơn cái tầm nó không nghe thì nó không nghe. Còn đúng lọt vào trong cái tầm nghe là nó nghe thấy biết hết. Thì cái đó đúng chứ không có sai đâu con. Cái đó là thức tỉnh trên cái pháp tu. Pháp tu tức cũng cần. Con tư đúng, nhưng cố gắng tập tới chuyện cần để xả cho hết. Con sẽ thấy lần lượt cái niệm nó thư dần, nó sẽ hết đó. Nó im lại thôi con. Vậy được, đó là cũng có cái sức nhiếp tâm rồi đấy. Đó, thì nó đã đẩy lui được bệnh đúng không? Rồi, tới phần con thôi. Mấy con lớn tuổi rồi ráng tập mấy con, tập hàng ngày chứ không tập. cáo thầy thôi con. Rồi, cáo thôi. Rồi con cứ trình cho thầy nghe. Tuyết chân cần thì nhắc tâm bất động thanh tải an lạc vô sự, rồi ngồi chơi đó để chờ tỉnh táo, để chờ cái niệm rồi mình đẩy lui. Còn đưa cánh tay ra vô là khi nào mà bị nhức đầu hoặc bị gì đó chứ không dùng cánh tay mà tác ý ra cái thân cảm thọ đau phải theo cánh tay đó mà thì tác ý đúng đó thôi con.
Ngồi yên,
ngồi yên, ngồi coi như là mình bằng bất động ngồi. Ví dụ tôi cứ chân cần con cũng có thể ngồi kiết già rất tốt ngồi, nhưng mà nhìn cái tâm của mình để coi nó từng cái niệm nó khởi ra là mình quán hết, mình tư duy tất cả từng cái niệm của nó. Từ tư chân cần tức là mình không có dùng cái thân hành của mình, hơi thở hoặc là cánh tay hoặc là cái hành động khác để cho mình nhiếp tâm và an trú ở trong đó. Mình không cần cái nhiếp tâm mà mình ở tư chân cần thì nó cần nhân ác diệt ác của từng cái tâm niệm của nó khởi ra là thôi. À, mình phải suy nghĩ một cái niệm đó khởi ra, cái niệm này niệm thiện hay niệm ác, niệm này nó do cái nhân quả gì mà nó xảy ra, cái niệm này nó do kiết sử ái kiết sử như thế nào mà nó khởi ra cái niệm này. Mình xét ra để rồi khi mà xét không cứ tức là mình quán ở trên niệm đó, tư duy ở trên cái niệm đó để rồi cái khi mà tư duy nó không suốt thì cái niệm đó nó bị phá vỡ, nó không còn nữa, gọi là năng diệt đó. À, khoảng nửa tiếng thôi, không cần phải nhiều, nửa tiếng để cho nó đạt được chất lượng, chứ không khéo con ngồi lâu nó sẽ bị lặn trong môn trần tự nhiên thì nó không còn
phải...
khi nào mà thân đang đau thì con đưa cánh tay để mà đuổi cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra, và thân không bệnh theo cánh tay mà vào, nó cứ đuổi hoài cho đến khi mà con xả ra thì con thấy nó có đau có nhức gì trong thân con mà kệ nó, lo mình đuổi nó rồi. Rồi đây nó sẽ đi, mình cứ tin tưởng rằng nó sẽ đi qua cái sự đại dịch của mình bằng cái phương pháp như lý tác ý thì cái thân bệnh con nó sẽ không có bệnh.
Thầy, cái giờ tu là từ 2 giờ tới 5 giờ tới
10 giờ,
vậy thì
thầy
cứ còn bao nhiêu giờ đó thì
còn bao nhiêu giờ đó thì con phải về tiếp dẫn cần cũng như các pháp khác, con đang ở trong cái giai đoạn tu giới cho nên thần cần phải học về giới luật đức hạnh. Nên những cái thời gian đó là thời gian để mà triển khai những gì thông suốt cần thông suốt, tức là con các con phải thông suốt giới luật đức hạnh của Phật, chứ không thể mà thiếu cái sự thông suốt này được. À, phải đọc sách, à, coi như là con phải đọc sách, và đọc sách về giới luật, đọc sách về những cái gì, chứ không phải là mình đụng sách nào mình cũng đọc, không phải đâu. Đọc sách về giới luật đức hạnh, nhất là quay như những cái hạnh của một người tu sĩ thì càng đọc kỹ lưỡng được càng tốt. Cho nên những cái thời giờ mình tu chỉ có 30 phút, còn bao nhiêu giờ đó trong một buổi là 3 tiếng đồng hồ. Thì con thấy mình tu còn 2 tiếng rưỡi đồng hồ đó là hoàn toàn là triển khai cái tri kiến của mình. Học, tu, rồi soạn, viết những cái bài vở của mình đã học. Ví dụ như dạy về trí đức, như cái đức hiếu sinh, nói cái sự lòng thương yêu của mình. Nhưng mà đức hiếu sinh thì nó có đa hướng và nó nhất hướng. Cái nào nhất hướng, cái nào đa hướng, và hiếu sinh cái gì thì hiếu sinh nó sẽ có cái đức hiếu sinh thì nó sẽ có những cái đức tha thứ, rồi cái đức dũng cảm, tất cả những cái đức nó đức cẩn thận, nó tất cả những cái đức hiếu tâm, đức hiếu sinh thì nó có những cái đức cái hạnh nó kèm theo những cái đức. Thì trong khi đó mình đưa ra một cái bài hoặc là trong cái lớp học mình đã học về cái đức nào đó thì mình về mình lật cái đề tài đó ra. Rồi mình nghiên cứu, mình sẽ viết qua cái sự hiểu biết của mình để triển khai cái tri kiến đức hạnh của mình. Nó như vậy, cái đức hạnh của mình nó có hiểu biết rộng rãi ra thêm.
Thầy, con thì học cái hiểu như thế nào, con biết mà vừa văn nó ngủ thì hiểu vậy cái lỗi.
Không có lỗi, bởi vì mình không học văn chương, cho nên nó không lỗi, mà chỉ cần mình hiểu biết về cái giới luật đức hạnh cái đức đó nó phải dạy như vậy vậy, thì mình triển khai ra. Nếu mình triển khai ra không được thì mình sẽ học ở trong lớp, người ta sẽ dạy cho mình, người ta sẽ nói về cái đức đó. Nó có nhiều cái bài học nó làm cho mình thấm nhuần, rồi lần lượt chỗ mình không hiểu nó sẽ hiểu. Thì trong lớp học mình cũng phải có học, trong lớp học thì người ta triển khai là về cái đức đó như thế nào người ta sẽ nói ra. Và trong cái bài học của mình nó cũng nói về cái đạo đức, nó nói về cái đạo đức của nó. Cho nên có học rồi con mới triển khai ra được. Còn vấn đề mà văn hóa mình ít mình kém thì mình không có cần phải viết câu văn nó hay, nó bay bướm, nó hay nó này kia thì mình không cần cái đó. Nhưng mà mình cần diễn tả được hết cái ý của mình muốn nói về cái đức hạnh thôi, nói gì thôi. Ráng cố gắng vừa học vừa tu thì nó mới có kết quả tốt. Con có gì không con? Con cứ ngồi đi con ngồi đi, thầy cho phép con đừng lớn tuổi rồi con cứ ngồi trình bày.
Nhưng mà ngay nghe thì tôi mà không, tôi nhìn hai chữ nhất tâm là nghe có thấy cái từ tử không có rõ. Thầy thay tâm mỏng gầy thì
tôi nghe thấy cái từ tử rồi sao thầy nhiều lắm con, từng lỗ buộc khổ mọi thứ luôn á, ít ít nữa thôi thầy chừng nhiêu đây để thấm giọng thôi, vì nói chuyện là nó khô miệng chứ không có gì. Nhưng mà thầy thấy nhiều quá thầy uống nước thì chắc nó no đó không được. Nghe chữ nhiếp tâm đó con nghe nhiều lắm rồi, thì như vậy những lát mà thầy có rời khỏi thì uống hết chứ không khéo thầy
dạ, không
đó, thầy mang cái bụng nước về đi nó ổng ảnh rồi là đi không nổi. Thầy muốn để cho cái thân mình nó nhẹ đó mấy con, chứ nó nặng quá đi mang theo cái thùng nước nữa thì thôi mệt. Cho nên vì vậy mà khi mà không hiểu chữ nhiếp tâm đó, bây giờ con hiểu nhiếp tâm có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính với cái hành động của cái thân của mình đó. Thì do đó mà khi nó dính rồi thì nó không có một cái gì khác chen vô được. Cũng như bây giờ ví dụ như cái phong bì này mà cái bên đây mà thầy nhiếp cho nó dính bên đây, tức là dán cho nó dính bên đây, thì giờ không có cái gì mà xen kẽ vô cái này được, mà nó còn xen kẽ vô thì không gọi là nhiếp tâm được. Đó, thầy nói rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ mình muốn, bây giờ cái sức của mình nó chỉ dán có dính có nhiêu đây thôi, chứ mình đâu có dán cho hết cái này được. Thì vậy mình dán cái chỗ này thôi, rồi đó cái sức của mình, rồi lần lượt mình dán, bữa nay dán chỗ này, rồi ngày mai cái mình dán thêm chỗ này chút, rồi mốt mình dán thêm, tới cuối cùng mình dán hết cái phong bì thì đâu có ai còn thấy được ở trong này nữa, kín mít như tường đồng vách sắt mà. Đó là cái thức nhất tâm. Rồi cố gắng tập từng cái hành động tay của mình, một hành động thì nó hành động mà không lẽ nữa. Bây giờ thầy kê cái giọt hồ ở chỗ này, có chút cái chỗ này, thầy mới con nhìn giọt hồ chỗ này, thì thầy dán nó dính vô chỗ này thôi, chứ thầy đâu có cần phải dán hết cái này đâu. Nhưng ngày mai ngày mốt cứ lần lượt thầy dán riết, thì do đó một tháng sau thầy dán hết cái phong bì, có phải không? Một tháng sau thì 30 phút thầy đạt được, cái dễ quá, đâu có nhiều khó, phải không? Các con thấy chưa? Con có là
cái khó là cái
khó đó, cái khó là chất lượng đó con, mình phải đạt được chất lượng đó, mà nó không xảy ra cái cảm giác bị nặng đầu tức ngực, nó không bị xảy ra những cái cảm thọ thì nhiếp tâm như vậy nó mới được. Còn nó xảy ra cảm thọ là không được, phải đi vào các pháp khác nữa. Con trình bày thầy mà.
Khi mà cái tâm nó quay vô hơi thở thì con cứ bị nó tức ngực,
và
khi con tu sai lâu rồi thì nó
phấn
rồi, nó quay vô hơi thở
là nó tức ngực. Cho nên bây giờ thì con thì chỉ còn có ở trên tứ chánh cần mà thôi, nghĩa là tu pháp tứ chánh cần thôi, chứ không có ở. Thì vậy cho nên nhắc tâm bất động tâm ta ăn là cứ sự rồi ngồi chơi, không có nương vào hơi thở không gì hết. Chỉ vì mình biết hơi thở, mà khi mà cái tâm nó vừa muốn bám vô hơi thở thì con nó xả ra, không được ở trong hơi thở, ở trên chỗ bất động tâm. Rồi con nhìn quan sát cái tâm con, coi nó khởi cái niệm gì thế mà xả thôi. Cũng như bình thường con, cũng như thầy nói tu tứ chánh cần như một người bình thường, không có nhiếp tâm ở trong một cái hành động nào của cái thân hết, không tay không chân không hơi thở không gì hết, chỉ con như ngồi chơi vậy đó, mà có niệm nào mà khởi ra là đều không qua con mắt của con hết, không qua cái ý của con hết. Cho nên vì vậy mà con khởi khi mà có niệm là con quán xét cái niệm, nó mổ xẻ cái niệm nó liền, cho nên cái niệm đó phải diệt đi liền, tức là những thiện thì tăng trưởng lên. À, bây giờ giờ này chưa làm được cái điều thiện đó, nhưng mà chắc chắn là phải làm cái việc đó có lợi ích cho mình, cho người, thì cái nghiệp thiện nó tăng trưởng bằng cách là chúng ta sẽ thực hành bằng cái hành động nào kế tiếp. Bây giờ suy nghĩ nhưng mà rồi sẽ kế tiếp, cũng như bây giờ con nghĩ là phải làm cái gì đó, quét cái sân, quét cái đường này cho mọi người sạch sẽ, người ta đi, nhưng bây giờ thì chưa quét, nhưng mà trong đầu nó có khởi cái niệm làm cho sạch sẽ ha. Hoặc là hồi đến lớp này học, đi ngang qua cái thất của cái người nào đó, thấy quăng những cái bọc, cái giấy gì đó, được rồi, mình phải giữ vệ sinh chung ở trong cái khu của mình ở, âm thầm tới chừng đó mình sẽ nghĩ rằng khi mà trở về, khi mà rời khỏi lớp trở về, mình sẽ đến đó, mình sẽ lấy một cái bọc hay cái gì đó, mình lượm hết tất cả các rác đó, mình nhét vào trong cái bọc để đó, đừng trong khi mình đem về thất của mình, hôm nào đó thì mình sẽ đem ra mình đốt sạch ra cái bọc này để cho nó sạch sẽ cái khu của mình, không có thấy chỗ này tờ giấy chỗ kia cái bọc màu xanh màu đỏ màu vàng màu đen gì rung rung nữa đó. Thì đó là cách thức, điều là cái niệm mà khởi về cái đức vệ sinh của nó để giữ gìn cái môi trường sống mà không có không có ô nhiễm, không có dơ bẩn, nên là thật sạch đẹp. Đó là cái niệm thiện, mà niệm thiện đó khi mà nó nghĩ như vậy rồi thì dừng lại ở đây, tao giờ này là đang vừa tu chứ không phải vừa đi lượm rác, dặn nó vậy. Cho nên bây giờ đó thì phải xả ra, chút nữa tao sẽ làm công việc này, tức là giờ lo tác tao sẽ làm công việc này. Thì do đó thì con coi như là nó nghe trong tâm, mà con nghe nó con trả lời nó như vậy thì nó yên rồi, nó không có khởi cái niệm đó nữa đâu, không có khởi niệm, bởi vì lát nữa con sẽ làm rồi. Mà khi mà con tới cái giờ mà con xả ra, con đi lao tác, con làm thì con ra con lượm hết, thì cái niệm đó nó hết rồi, nó không còn chướng ngại, bây giờ lượm sạch rồi nó đâu có niệm đó nữa, không hiểu không? Cho nên niệm thiện thì tăng trưởng là chuẩn bị cho làm công việc đó, mà niệm ác thì ngăn việc liền ngay tức khắc, đây là niệm ác nó làm cho mình khổ mà người khác khổ thì ngăn việc liền tức khắc. Thì như vậy rõ ràng là con tử về cái trạng thái bất động tâm. Thiện thì tăng trưởng thì cũng là để đúng cái thời gian của nó để mà thực hiện cái niệm thiện, còn cái niệm ác thì ngăn việc ngay là tại liền, chứ không có để cho nó kéo dài ở trong tâm của mình. Thì coi như là con tu tứ niệm xứ rất cần thiết cho con, bởi vì con bị rối loạn cái hơi thở rồi.
Khi hơi thở mấy bữa con bằng tắt đi, thì nó hơi thở lên nhẹ, đi rồi về tu cái nó cứ đang nó tắt đi, cái nó cứ đang nó quay vô cái hơi thở là nó
vâng. Theo thầy thấy thì con nên tu chứ chứng cần con hẳn ái việc ác, tức là những cái niệm trong tâm con có những cái định ác thì con khởi, con ngăn việc nó thôi, con để tốt. Rồi còn ai nữa không con? Còn người nào nói nữa không? Như vậy thì mấy con thấy là trong cái vấn đề mà tu tập con có gì không? Ở đây con nhíp tâm tốt vô đây. Thôi con cứ trình bày đi, thôi xá thầy thôi.
Dạ, con được sự thính là vào gặp thầy khóc rồi, nhưng con thì làm mất thời gian của thầy với của đại chúng một vài phút ạ. Thì giờ cho thầy con tha tôi mấy phút mà năm năm không được gặp thầy. Thì thầy dạy cho con những cái gì thì con về con hành động của như kia luôn, và trong gia đình con á thì con thấy một cái là được may mắn là cuộc sống con là nó chuyển qua một cái hướng khác ạ. Nhưng giờ con chưa được phước thì gặp cô học như các thứ sinh là ở đây, thì bây giờ con xin thầy là con xin chị cho thầy cho em những cái việc mà bác làm sao đó, nhưng khi những thầy mà con ra đi thì con là để đón con mà con để đi hai lần bốn tết thì con chưa kịp lấy cái họ tên tuổi nó đầy đủ thì có mất tình với thầy. Dạ, nên là con xin với thầy yêu của con mà thì cũng biết là con bây giờ cũng đang gửi món quà mà những cái điều vẽ cho con nó thì trước đây con cứ làm theo nghiệp của con thì nó thất bại, nhưng mà năm nay con gặp thầy thì vẽ cho con cái gì thì nó khác đi. Thì giờ con xin thỉnh cầu thầy là trước tiên con nói về các sư ở nhà con thường xuyên cứ buổi sáng buổi tối thì con đi kinh hành như thầy là cho con thuyết pháp những năm trước đó, thì con nhất tâm được khoảng 15 phút. Còn vài đó hai đó thì đôi khi là phòng tử nó kể cả vì con ra đời nhiều bác khác thì vô cùng cho con tập một phút thì để mới thở, thì mấy hôm nay con nhận được 3 phút thì là con cố gắng được từng đó. Còn nhưng mà thưa thầy, có thể con cứ hỏi thầy là trước con có trình bày với thầy là khi mà con vừa được suy giảm á thì trong đời con chưa bao giờ con được có những cảm giác như vậy, và kiểu như con rồi con suy giảm là con bị trong thuốc á, thì sao con thấy cái người con nhất là hai cái chân của con á, và kiểu như nó có một cảm giác thì nó không phải cái chân của mình nữa, nó yên lặng, nó tĩnh một cách là như thế, mà con sửa nước tưởng thầy vô mà con vẫn nhớ lời thầy là cái năm cứ con đã ý là con là ta tâm suy giảm và tất cả vẫn chân buông xuống, tâm thân đã an lạc vô sự, tâm hương lượng những người nói chung thì con thấy là nó rất là an. Thì là năm mình kiên trì con tha thì con sẽ tập cho nó đúng để thao tác.
Ở trong em mà còn đang ở trong cái gia đình còn bao nhiêu các cái pháp để mà sống, thì theo thầy thiết nghĩ thì con nên tu cái pháp này là hay nhất. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái hoàn cảnh của gia đình của con, tất cả mọi thứ xảy ra thì con nên nhớ rằng tất cả đều là nhân quả thôi. Cái thứ nhất là phải hiểu là nhân quả. Cái thứ hai là các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn bè của ta. Tất cả đều buông xuống, tâm bất động, yên lặng, thanh thản. Đừng có sợ hãi trước một cái gì hết. Con nhớ câu tác ý đó thôi. Có bao nhiêu đó thôi. Bất cứ một áo pháp nào, bất cứ một cái sự gì làm cho con có thể, tâm con có thể đau khổ nhất, thì con cũng nhớ cái pháp đó mà tác ý ra, thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con. Rồi kế đó những cái lúc mà nó yên tĩnh, nó tốt, nó sự yên ổn trong gia đình của mình, nó không có cái sự gì mà chướng ngại pháp hết, thì do đó thì con có thể nhiếp tâm trong một phút như con đã trình bày một phút cho đến 5 phút thôi, chứ đừng có nhiếp tâm nhiều cái gì con kia đi sau đâu. Nhiếp tâm cho được đi nữa rồi con cũng không tu tập tứ niệm xứ gì được đâu, bởi vì hoàn cảnh con thì không thể nào mà khép mình trong cái khuôn khổ mà đặc cư trọn vẹn, cho nên không thể nào mà giải tứ niệm xứ mà tu tập được. Cho nên vì vậy mà con nên nhiếp tâm để an trú một chút ít thôi, để cho nó có cái chút định tĩnh của nó. Để làm gì? Để khi thân có bệnh á, thì con dùng cánh tay mà đưa ra đưa vô mà đuổi bệnh thôi, để cho cái bệnh nó khỏi tốn tiền con đi bác sĩ, nó khỏi mất công đi bệnh viện nó cực khổ. Rồi đuổi nó hết rồi thì đâu ai làm sao mà đi bệnh viện, mà chứ cũng mất công. Bệnh viện ở trong các bệnh viện, dù bệnh viện lớn nhỏ hoặc cái trạm xá gì nữa, có cái người bệnh đến đó nằm, đó là cái địa ngục của trần gian thôi. Đến đó mấy con thấy cái người đau á là ở trong địa ngục rồi, mà cái người thân mà đến nuôi bệnh viện bệnh nhân á, đến nuôi người thân của mình trong bệnh viện, phải nằm ở quầy thân rồi kia, là phải coi cái gốc cây ngoài kia, ngoài giường của cái bệnh viện á, phải nằm ở ngoài đó, kêu là không còn chỗ nằm đó mấy con biết. Số người mà đến bệnh viện nó đang đến mức độ đó, mà đó là một cái người phóng viên, họ đến trong cái dòng thời gian họ một đêm họ ở trong bệnh viện, mà họ đã chứng kiến cái cảnh mà những người thân mà đưa những người bệnh mình đến nằm viện đó, thì họ nằm la liệt ở ngoài vườn cây, ở ngoài cái sân của bệnh viện như vậy đó, thì các con biết nó khổ vô cùng à, cho nên đó là cái khổ. Cho nên vì vậy hôm nay thì dạy cho mấy con cái phương pháp để đi lui bệnh, để làm cho gia đình mình không khổ. Nếu mình bệnh thì gia đình mình không khổ, còn nếu mà mọi người trong gia đình đều đuổi được bệnh hết thì thật sự là hạnh phúc vô cùng. Tiền mấy con có dư cho mấy người nhà nghèo đi chứ, còn có bữa hơn để đem cho mấy ông bác sĩ mà ăn để mà trị bệnh mình thì quá uổng. Nhớ kỹ những cái điều mà tập luyện, cho nên vì nhiếp tâm và an trú trong vòng 1 phút cho đến được 5 phút á, mà mấy con ở trong gia đình mà nhiếp được như vậy không có niệm khởi á, thì đó là cái tập luyện của mấy con. Cái thứ ba lớn là cái bất động tâm, cái khoảng thời gian 5 phút như vậy đó là mấy con sẽ đuổi lui bệnh dễ dàng lắm rồi, không có khó khăn lắm rồi. Nó sẽ hết bệnh gì cũng hết rồi, không có sợ nữa. Cho mày đau cái loại bệnh nào tao cũng đuổi đi hết, cho sách gói đi hết, như vậy mấy con ăn không. Rồi.
Rồi.
Theo thầy thấy bao giờ cái nhà của mình là cái nơi mình tốt để cho mình xây dựng được cái tổ ấm của mình, tức là mình phải lo lắng cái nhân quả của mình, thì nên mình được không nên đi xa. Bởi vì mình đi xa mình bỏ cái nơi của mình, mặc dù mình làm mình có thể đem lợi cho gia đình của mình, nhưng không bằng mình rồi. Thầy nói không cần lợi, mà mình cần làm sao có cái đạo đức của mình đối với cái gia đình mình, bảo vệ thương yêu, cái sự mà chăm sóc nhỏ nhặt của con nó còn hơn là tiền bạc đem gì đó. À, thầy khuyên con cái hành động nhỏ nhặt của con chăm sóc gia đình mình, cái gì cần thiết để cho mình, dù cái sân dù cái nhà con quét cái chổi, một hành động đó cũng là nói lên cái tình thương yêu của con ở trong cái gia đình. Còn bây giờ con đi xa, con làm có tiền về, cái nhà con không ai quét, con không chăm sóc, thì như vậy rõ ràng là con thiếu cái đức tính thương, thiếu cái đức tính sinh dịch. Nhiệm vụ cái người phụ nữ thì phải sống ở trong nhà bảo vệ, mang cái tình thương từng cái hành động nhỏ nhặt, như vậy mới đúng xứng đáng là cái người phụ nữ. Còn người phụ nữ mà đi ra một kia làm tiền vô đây mà mướn, thì thật sự ra cái tình thương của con, cái hành động thương yêu con đối với gia đình thiếu. Dạ. Nghe lời thầy. Dạ. Nên mình đem lại cái hành động tốt đẹp cho gia đình con. Dạ. Đến bởi vì cái nhân quả mình còn chứ chưa phải hết, vì mình còn đang tiếp xúc ở trong cái gia đình, thì cái nhân quả nó sẽ có những cái pháp thiện mà cũng có những cái pháp ác, nó đến nó làm cho con rất là khổ tâm. Cho nên vì vậy mà bằng cách là phải triển khai cái tri kiến của mình, thì phải thấy nó các pháp điều vô thường, điều do nhân quả nó xảy ra, mình phải chấp nhận vui vẻ để trải nhân quả, con phải hiểu như vậy đó. Và đồng thời á, thì con nói các pháp nó không phải là pháp nào là của ta, là bản ngã của ta cả. Cho nên vì vậy mà con không bị dính mắc vào các pháp, cho nên nó đến con thấy nó rất đau khổ, nhưng mà vì con không bị dính mắc nó, cho nên con xả nó được, cho nên tâm con nó được an ổn. Và do đó qua cái tri kiến hiểu biết của con, nó làm cho tinh thần con vững vàng, mà vững vàng thì con mới có thể yên ổn được, chứ còn không khéo thì nó sẽ làm cho con chao đảo, nó làm cho con bất an. Cho nên vì vậy mà cái hiểu của con là hiểu các pháp vô thường, đó là một sự thật rồi, nó không thường, cho nên nó thay đổi hoài, và nó không phải là pháp nào là ta là của ta, cho nên do đó nó như thế nào ta cũng không có sợ, mà ta cũng không chắc nó. Đó là cái bình an cho con, cái pháp đó là cái pháp quá, vô lậu, nó làm cho tâm con nó không còn lậu rồi. Và kế đó thì con tập những cái pháp để cho nó được nhiếp tâm và an trú được, rồi con sẽ đẩy lui những cái bệnh gì trong thân con có, thì nó đem lại sự bình an cho con. Như hôm rồi con đã tập đó, thì con tiếp tục con tập những cái pháp đó, nhưng mà tập ít lại, đừng có tập quá sức của mình.
Dạ. Con vẫn tập trước đây là lấy vô rồi, con vẫn đi kinh hành 20
vẫn đi kinh hành 20 bước, dưới cái sức của con thôi, đừng có tập nhiều con.
Phúc thật
không? Nhớ cái pháp quán đó con, quán các pháp gì vô thường.
Tự nhiên tối con cũng có quán giống như thầy dạy ha.
Nói vậy đó con, cứ vậy để cho nó thấm nhiệt. Để khi nó đụng chuyện là mình có cái pháp nó tác động ra liền, là mình tâm mình bất động. Mà bất động thì nó chuyển được cái pháp nó luôn, nó đem lại cái sự bình an cho con. Chứ không kém không đem lại.
Dạ, con xin phép thôi, nhưng mà bấy nhiêu con về nhà con đi thăm bà già, con lo việc gia đình, con cũng tu như vậy thầy ạ.
Đúng vậy, con cứ tu vậy thôi. À, bây giờ mấy con còn hỏi thêm cái gì nữa không mấy con? Dạ, con. Không có cần mà đi thọ giới mình ráng một chút thì được vậy
không?
rồi được rồi con. Được con, bây giờ thế thì coi như là con tập tu cho nó thuần thục, nó thuần thục rồi nó tiến tới là nó vô niệm hoàn toàn, nhiếp tâm cho được đàng hoàng, để an trú cho được chỉnh gạt đàng hoàng thì mới tăng. Nó còn sẹt vô thì hết, tức là nó còn yếu. Đúng rồi, phải tập cho kỹ lưỡng mới còn. Đây là cái giai đoạn rất là căn bản, mà nếu mà thiếu căn bản là nó còn đi sai.
Chắc là căn bản mà con không mừng mà con ráng cố gắng.
mấy con phải biết rằng thầy mà về hướng dẫn mấy con là phải đi vào căn bản, thật căn bản mới có cho tăng lên. Vì cái trường lớp tu học của đạo Phật nó phải đi từng bước, chắc chắn cái bước này đạt được thì mới bước qua cái bước khác mới được. Chứ còn không khéo mấy con bước lung tung rồi bắt đầu mấy con dầm chân kẹt tại chỗ mất tu, không tiến tới được nữa, không đi sâu được vào các pháp khác được, chỉ có lừng chừng bao nhiêu đó thôi. Mấy con đang từ cái lớp 1 mà không lên được cái lớp 2, mà cái lớp 1 không kết quả mà lên lớp 2 làm sao được. Buộc lòng mấy con cứ lớp 2, lớp 1 lên xuống để nói là tôi học lớp 2, chứ sự thật là 2 gì, nó không có 2 gì được hết. Coi như là lớp nào cũng chưa xong lớp nào hết. Thì hôm nay là cái vấn đề mà hướng dẫn cho mấy con tu là cơ bản, hết cơ bản để tiến tới cái chỗ mà đến chỗ mà con làm chủ hoàn toàn, chứ không phải là cái chuyện mà nói chơi hoặc là chuyện thường. Mà đây là dốc hết sức lực của mấy con ra tu, và thầy cũng đem hết sức lực của thầy ra giảng dạy cho mấy con hiểu biết và hướng dẫn cho mấy con nắm được cái pháp, thông suốt được cái pháp tu tập cho đúng cách, chứ không phải là tu sai nó cũng không được. Hiểu biết đó mà tới khi hành mà hành sai thì nó cũng tập pháp. Cho nên vừa là cái hành, pháp hành, mà vừa là cái sự hiểu biết cho nó cụ thể rõ ràng. Ngôn ngữ không thể diễn tả hết những cái ý hành của nó được. Thầy nói một điều chứ người thì hiểu kiểu này, kẻ hiểu khác, chứ không phải là hiểu chung một cái ý đâu. Cho nên vì vậy mà tới chừng mà khi mà hành được rồi thì mấy con mới hiểu được ý của thầy muốn nói. Chứ không khéo thầy nói rồi thì mấy con lại, người đọc cái câu này thấy hiểu vậy, người này đọc câu này cũng một câu nào mà người sẽ hiểu cách khác nha. Cho nên đó làm cái rất là tai hại cho mấy con. Cho nên vì vậy mà thì trực tiếp hướng dẫn cho mấy con sai là chỉnh đốn là liền, sai chỉnh đốn là. Mà một bên này thì thầy nhắc nhở của phải coi chừng cẩn thận kỹ lưỡng, nhắc nhở để không khéo nó tập đi, nó rất uổng công phu của mấy con. Chưa thầy
Phật, chúng con rất mừng. Từ ngày vô đây con thấy về nhà bố cũng nhắc nhớ đó. Vừa được tu tập luôn luôn, cho nên giờ ở đó cô nào nhiều ở đó rồi là cũng vô trong này đó. Nếu như cô gần gũi của cô thì thấy như gần thầy gần gũi Úc thì tâm đã sáng suốt. Tu hành là tâm tấn mà thấy dẫn mảnh. Vô cô nào cũng vô gọi trong này, không còn ông bám mà đi cùng người đó là thầy.
Như vậy đó không có ai.
Dạ, cứ nói gần gần gũi Úc tu tập cô chỉ pháp môn rồi tu hành vậy nó xuống như còn ở người đó. Cứ lo tu cũng ai nhắc nhớ rồi lâu lâu nó đâu hết này. Cô nào cũng vô gọi trong này được thầy. Được chính con mà con cũng nghĩ là từ ngày con vô đây rồi có cô Úc khi thầy biết dẫn thì chúng con và ngày tu tập thầy tí rất là rõ ràng, thì con tới nay là con rất mừng. Từ cái ngày con là con cũng lúc nào cũng thợ là tu lạc pháp á. Từ cái ngày thầy chỉ hầu được bây giờ đó cứ tu tập thích thở luôn, nhưng mà đâu có biết cách thức mà rõ ràng như bữa nay. Bữa nay thầy biết giảng con thấy tu rất là yên ổn, mà cái đặc điểm thì nó đã giảm nhiều lắm. Tu 30 phút mà thấy con thấy nó vắng lặng rất là tốt, còn ngồi ăn ổn nữa. Cứ gần hết rồi năm mới khởi lên cái chuyện của cô hiền ra và thầy. Con thấy rất là nhẹ nhàng.
Rồi rồi thầy con cứ lo yên tâm tu đi, có gì thầy lo giùm cho. Thầy giờ thầy lo gì cũng không hết dụng được, dụng tưởng thầy nó đã chạy mất hết rồi, giờ có lo gì nó cũng tiêu, nó không có làm sao mà dụng tưởng đánh thầy được. Không, khi mà thầy bảo nó yên lặng rồi, nó yên lặng, nó không dám hé, nó đương dám mà hiện ra những cái niệm vào nào hết. Còn mấy con là lơ mơ, nó nhảy ra nó nói cái này kia. Thôi rồi con lên đi con. Còn con còn trình bày gì không con? Con ráng cố gắng tập như vậy để cho cái sức tỉnh nó càng lúc nó càng tăng lên. Do cái sức tỉnh nó tăng lên được thì con nhiếp tâm an trú nó rất dễ dàng. Nên nhớ tập như vậy đi, không có gì khác. Từ từ lần lượt, chưa có căn bản lần lượt, rồi mình sẽ tiến vào đi sâu hơn, đi tập những cái pháp cao hơn. Còn bây giờ nó ở trên cái cơ bản của nó là phải có cái sức tỉnh thức như vậy thôi. Được rồi, con về tập đi, không có gì đâu. Rồi còn ai hỏi thì gì nữa không con? Thằng con, rồi chút xíu có gì không con? Được con, bây giờ cứ theo pháp thọ bát quan trai, và đồng thời thì mấy con cũng chuẩn bị những cái phương pháp để tu, để mà tập, nhất là mình còn sống ở trong cái hoàn cảnh của gia đình thì mình tập cái pháp đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô của mình để nhiếp tâm ở trong đó để đi lui bệnh. Cái đó là cái chuẩn bị cho mấy con khi mà cái thân bệnh gì lớn tuổi rồi thì mấy con sẽ có những cái bệnh, mấy con sẽ chuẩn bị khi đó mấy con sẽ đuổi bệnh, và đồng thời mấy con tập nhuần nhuyễn ở trong những cái pháp tứ thọ bát quan trai, thọ bát quan trai, để cho mấy con quen đi với cái pháp đó, sau này có cái duyên mình tu tập á thì mình dễ đi sâu vào những cái pháp mà như thầy dạy các cô thì bây giờ họ đang chuẩn bị để đi sâu, để đi lên những cái lớp khác, trên các pháp khác cao hơn. Thì bắt đầu bây giờ con tập chung chung á thì coi như là thọ bát quan trai, còn cái pháp riêng cho cái bản thân của con á là để nhiếp tâm và ở trên cánh tay con để đi lui bệnh. Thì những cái pháp này đó thì trong cái những cái giờ mà cô Út lên dạy với con đó thì hỏi cô Út, cô Út sẽ dạy kỹ lưỡng cho mấy con, thì mấy con sẽ tập cho cẩn thận kỹ lưỡng cái pháp để lui bệnh, thì mấy con dùng cái pháp tác ý mấy con sẽ đi lui bệnh, thì bảo đảm là mấy con về gia đình hoặc là ngoài cái chuyện xảy ra bệnh đau gì thì ôm chặt cái pháp đó đẩy lui bệnh liền tức khắc. Ngày nay không hết, ngày mai không hết thì tuần lễ sau cái bệnh con phải hết. À, nó xảy ra cái bệnh thì nhanh lắm, mà đẩy lui bệnh nó thì ít ra thì cũng một hai ngày hoặc là một tuần lễ nó mới hết, tùy theo cái định mạng này ha. Và đáng cố gắng đó con. Còn con hỏi gì con? À, cái đó nó cũng là niệm con, nhưng mà cái niệm đó là niệm thiện, nó không tốt cho con. Nó nhắc con, thí dụ như nó sợ con quên đi, nó sợ cái quên của lời thầy dạy cái pháp, hoặc là cô Út dạy pháp mà nó quên đi, giờ nó nhớ ra, thì nó nhớ ra một lần thì nó lại thấm nhuần thêm cái pháp tu. Thì con đừng có gạt nha. Được rồi, ta nhớ ra, ta nhớ coi Út Út dạy cái gì hay thầy dạy gì, thì nhớ ra kỹ lưỡng thì nó lại thấm nhuần. Cũng như là con học bài mà để trả bài, bây giờ nó con trả bài mà nó nhớ ra từng đoạn con trả bài, nó không bao giờ sai số. Thì như vậy tốt chứ không phải? Đó là pháp thiện. Chẳng hạn mấy con thích biết rằng khi mà cái pháp ác á, là nó do cái tâm giận hờn phiền não, cái tâm tham sân si của mình nó hiện ra những cái pháp ác, hiện ra những cái điều kiện mà mình phải làm những cái chuyện nó láo giả dối rồi, thì đó là cái pháp ác. Còn cái pháp thiện á, nó hiện ra những cái điều tốt. Thì khi pháp thiện á, thì đứng trên tứ chứng cần, thì ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà khi pháp thiện á, thì mình triển khai, cũng triển khai ra, cũng nhớ như vậy là nó nhắc mình hồi đó, là nhớ lại hồi đó Út dạy cho mình nhíp trong hơi thở như thế này thế khác, hoặc xả tâm như thế này thế khác, thì con nhớ lại một lần nữa thì nó lại thấm nhuần trên cái pháp đó thêm một lần nữa, tốt hơn chúng ta luôn. Đừng có nghĩ nó là vọng tưởng đâu, đừng có nghĩ vọng tưởng là nó vọng cái ác pháp à, mới diệt nó. Còn cái này nó cũng vọng tưởng, nhưng mà vọng pháp nó làm cho mình nhớ. Và trong khi mình đang tu tập để triển khai cái tri kiến nhớ là nhiều cái pháp, để nhằm những cái pháp đó nó giúp cho mình tu tập đúng, không còn sai. Cũng như hồi nào đến giờ, bỗng dưng mình thầy dạy như vậy mà mình không hiểu, mình tu như vậy mà bây giờ bỗng dưng nó nhớ lại mình phải tập như thế này, coi nó cũng phải đúng lời thầy dạy thôi. Mà tập như thế này thì chắc chắn là nó đạt được cái chất lượng rõ ràng. Là như vậy rõ ràng nó nhớ lại và nó rút tỉa từng cái kinh nghiệm tu của nó để nó tu tập. Thì như vậy là cái pháp thiện, đừng có sợ, đừng có diệt nó. Lúc này không có diệt cái pháp đó mà tăng trưởng nó lên. Đó, tăng trưởng nó lên. Cho nên vì vậy, ví dụ như nó hiện ra thì con cũng vừa đi kinh hành mà cũng vừa tư duy về cái niệm đó, coi thì con nó nghĩ nhớ cái pháp gì đấy đó, thì nó nhớ, nó bắt đầu nó kéo dài cho đến khi mà nó nhớ xong rồi như vậy là con sẽ thấy là con thuần thục thêm cái pháp đó, cái nghĩ cái hiểu đó, rồi bắt đầu bây giờ nó xong rồi thì bắt đầu nó tập trung lại cái bước đi của con. Đó thì nó đúng thôi. Thế còn nếu mà con ngắt ngang nó không được, ở đây mày vọng tưởng thì đi thì không được, để cho nó triển khai để con nhớ lại thì tốt, không có gì đâu.
Dạ con còn cái nữa là trong khi mà con đi thì con thấy thân con nó an ổn, nó không bị tức ngực hay là nó nhức mình hay là nó bị như nặng đầu mình hết á, mà cái tư tưởng con khởi lên là nói dám lên nha, quyết lên nha, cố gắng lên nha. Vậy có phải là cái tưởng không?
Không phải con, cái đó là nó thấy tu được rồi, nó nhắc nó, ráng là tu tốt rồi, mày phải ráng rồi, thì đó phải tốt hơn, nó sắp tấn con đó chứ có gì đâu. Dạ. Cái tâm con nó sắp tấn con, không có gì đâu, cứ nó không có vọng tưởng, không có gì đâu mà sợ. Đó, nó nhắc con thì do nó như vậy mà con cần phải ráng tập tu hơn, thì cái điều đó điều tốt, cũng cần là cái niệm tốt chứ đâu có gì, đó là cái niệm sắp tấn, nó không phải là cái niệm ác đâu. Cho nên vì vậy mà trong khi thay vì con tin bây giờ tu trong một phút này cái mình nghĩ đi, nhưng mà nó nhắc là tu tốt nhưng mà nghĩ gì phải ráng, thì như vậy là mình ráng nữa thì nó tốt. Nhưng mà mình có quy định giờ giấc của mình là 30 phút là đúng 30 phút. Bây giờ mày biểu tao tu thêm nữa, mày dụ tao đi đến cái chỗ mà tao làm không được nữa, cái bắt đầu tao bất mãn quá không. Cho nên vì vậy mà đúng 30 phút là tao ráng nữa, chừng nào mà thầy hoặc cô út mà cho tăng lên thì tao sẽ tăng lên, tao con nhắc nó vậy đó. Thì lúc bây giờ nó sẽ tăng lên, còn bây giờ đúng 30 phút thôi không tăng lên nữa, tao không tham tham đây rồi mai mốt tao loại cái tâm tham tao ra nữa. Tham tu rồi cũng tham.
Dạ, bây giờ con vẫn là an tịnh hơn hành, con đi kinh hành tiếp.
Đúng rồi, con đi kinh hành tiếp, vẫn an tịnh. Nhưng mà nó còn những cái niệm thiện đó thì nó sắp tấn mình, nó nhắc nhở mình. Thì mình đều là thông qua với nó là ta đã hiểu, ta đã cố gắng đúng giờ thôi, ta làm đúng giờ. Vậy thì con sẽ tu tập tốt, cố gắng là tu tập. Con này nó sợ có út quá, nó thích quá, nó chạy mất. Nếu mà nó đau có út cũng chỉ cho một cái là nó chạy mất. Nói chung là bây giờ như thế này con, khi mà mình vô trong này mình học được cái pháp để đi lui bệnh rồi thì bất cứ ở chỗ nào thì mình cũng sẽ đi lui bệnh rồi, mà mình phải tập luyện ở đây cho có căn bản rồi, giúp cách cho đúng rồi thì bắt đầu đúng rồi thì quải gói về và tịnh xá ở đó, để cho mặc sức ba con ma bệnh nó vô đặng mà đẩy lui đánh nó cho nó tàn sát nó hết, chứ không có để cho nó hành hạ đâu. Rồi đừng có sợ, không phải vô đây tức là ma nó còn mừng nữa, ở ngoài đó nó đuổi chạy vô đây cũng thì nó không đau, cho nên nó quản hồn, nó không vô, nó không ở ngoài đó nữa. Còn tao vô tao học pháp rồi, tao ra tao chiến đấu, tao bảo vệ cái tịnh xá này, không có con ma bệnh nào mà vô đây được hết, thì như vậy nó quản sợ đi chứ con ở đâu, bất kỳ con ở đâu thì ma bệnh nó cũng phải chạy hết, chứ nó không phải là vô trong này ma bệnh nó chạy mà ra ngoài kia ma bệnh nó nhập vô thì không được, mà hiểu không? Cho nên vì vậy đó, bây giờ được chưa đủ sức để mà đánh nó thì vô đây học, học đủ cái đạo lực rồi thì về quải đuổi nó. Cho nên cái tịnh xá mình không có người nào mà vô đó đau bệnh nó hết, con hiểu không? Khỏi đi bệnh viện, nhớ như vậy đó. Bây giờ con đuổi bệnh được chưa? Chưa thì phải tập, tập cho được rồi quải gói về quải cho nó vô đây. Thay đổi chứ. À, bây giờ phải tập cho được, đuổi bệnh cho được, rồi cái bắt đầu cái xích gói về ngoài đó để cho con gái con vô đây để cho nó tập luyện.
Giờ hiện bây giờ cho cô Thuận có một mình cần ở từ đó, nhưng mà con chưa đi xin với cô là con hay đeo bị bệnh mà con tâm cô còn yếu, để con vô con làm thầy chỉ dạy và bố chỉ dạy con, cái con giờ con ra Chứ hôm nay cũng may gì con giữ cái tình khá này. Thôi thì cô như rằng đã cho con lên chứ mẹ. Để cô nói thật tử đó là cô nói thì giờ thì cái hai vị mà thầy Tuyết cũng gọi đi mà. Thầy nói vậy thì thầy sẽ giúp thôi giờ để gọi thật tử
chính trợ
cho con, chắc con ở
trong nhà thật nữa. Thôi được rồi, bây giờ con già rồi thôi ở đây tu đi. Rồi để thầy coi thầy viết thơ cuốc sẽ gửi về ngoài đó cho. Không, để ngoài đó nhờ Phật tử trong nôm đi. Rồi cái người nào mà còn trẻ khỏe vô đây tập luyện một thời gian về ngoài nó chiến đấu bệnh ở ngoài đó cho nó sạch, cho tỉnh xá nó không còn bệnh nữa. Thì ai vô đó cũng không có bệnh nữa thì người ta cứ vô chứ có gì đâu. Mấy con yên tâm đi thôi, cứ lo cái phần con tu tập đi thôi. Không, yên tâm đi, bây giờ lo tập luyện những cái pháp mà thầy dạy, nhiếp tâm cẩn thận con, để rồi để lui bệnh, nó không còn nữa đâu mà sợ. Vô đây thầy nói bệnh nào nó cũng phải chạy thôi. Rồi rồi còn chút nữa, đứng đó nói đi, thôi đừng lên đây mất đâu. Có chút thì ngồi đó trả lời đi con, hỏi đi.
Chính Phật thầy đó là trong quá trình mà con đi như vậy, con nhiếp tâm năng xuống như vậy, thì con nghe rất rõ cái tiếng TV. Bước chân con thì con nghe rõ lắm, nhưng mà con cũng vẫn nghe được cái tiếng TV hay là cái tiếng người cãi lộn của con ngoài. Mà con biết được bước chân rõ lắm, như vậy có phải là
vậy là tỉnh thức chứ không có sao hết. Dạ. Chứ còn không phải là con chỉ biết có bước chân đi mà không có nghe ở ngoài đó thì coi như là con gom lại đây đó, thì nói vậy là con đã cái sức tỉnh thức nó khác, còn cái định tĩnh nó khác. Không? Định tĩnh nó gom lại, nó không còn nghe bên ngoài mà nó chỉ còn biết ở trong này thôi. Cái đó là tích định.
Vậy là con cũng...
Còn cái của con đang pháp con tu đó là tỉnh thức cho nên nó trong cái vòng rộng của nó sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý con đều tiếp duyên hết, nó đều biết, nhưng mà biết cả luôn cái bước chân đi nữa. Thì cái đó là đúng. Đó là đúng, không có sai pháp.
Còn chút nữa là
gì đó
con tu nổi tiếng con đã ra rồi đó thầy. Con có thể ngồi lại
được, không có sao hết. Bởi vì tứ chứng cần là cái pháp luôn luôn nó ngăn ác diệt ác mà con xả ra rồi thì có ác pháp nào mà vô thì ngăn diệt liền tức khác đó thì được. Bởi vì pháp tứ chứng cần nó dung chứa hết tất cả các pháp. Con tu cái pháp đi kinh hành hoặc tu cái pháp nào rồi bây giờ xả ra là coi như ở trên tứ chứng cần, mặt nào mà ác vô rồi thì con cũng diệt sạch hết, cho nên đem lại cái sự bình an cho tâm con, không có gì đâu. Đó là đúng, không có sao. Mà được con, không có gì đâu con. Bây giờ ráng, ở này ráng tập luyện thì nó con căn bản thôi. Lớn tuổi rồi, nó con già quá mà. Lời mà chết chưa kịp, tù chưa kịp mà chết. Rồi rồi con cứ yên tâm mà lo tu tập. Dạy cái vào tôi cho căn bản cái nấy, cho chắc ăn cái nấy. À, có gì cũng tí mà giờ nó đem tới gần tới 5 giờ rồi.
Thầy lắc đầu lắm, thầy hôm nay thầy nó buồn quá con à, nó buồn lắm, thầy là buồn quá. Thầy chỉ đó một hôm đó rồi con
con cứ làm
cái này
hết rồi ạ.
À, thôi, cái chuyện qua rồi bỏ đi đừng nói nữa. Thôi rồi rồi.
Con
trước này. Rồi, để thầy đọc rồi tự trả lời con. À, được rồi, lần lượt rồi con còn ở lại đây đó. Rồi hỏi của Úc, của Chí, rồi thầy sẽ kiểm tra, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con để thuần thục các pháp luôn. Chứ rồi mấy con về mới tập tu mới được. Rồi sau khi mà có duyên á, thì mấy con thỉnh thoảng mấy con lên dự trong những cái khóa học tu ở đây để cho nó thường quen với các pháp. Con dự cứ tập một thời gian sau nó mới thuần được. Chứ không thế nên mình về mình tu tập nó sai ra. Vì mình hiểu qua cái hiểu của mình rồi mình tu tập theo cái hiểu của mình, nó sẽ bị cái kiến giải, cái tưởng giải của mình nó sẽ dẫn mình tu ra. Cho nên mình phải có nhiều cái thời gian có thể mình dự tham vào những cái khóa tu học đó. Thầy hoặc là cô Út, cô sẽ trực tiếp hướng dẫn cho mấy con để cho nó đi vào cái căn bản của thực sự thực hành thì nó mới bảo đảm con.
Thầy một khóa tu học thì
coi như là nó 3 tháng rồi, nó không có lâu, nó 3 tháng rồi. Rồi mấy con sẽ nghỉ trong 3 tháng đó, sau khi mấy con về sau thời gian đó thì mấy con gọi điện thoại xin cô Út cho dự thêm cái khóa nào tu học cái gì đó thì cô sẽ báo và con sẽ xin phép con sẽ về trên này, ở trên này khoảng 3 tháng hoặc 1 tháng cũng được. Mình sẽ tập luyện cho nó có căn bản chứ không có mình nghe mình hiểu rồi chứ mình về mình tập con tìm nó ra. Cố gắng thôi. Thôi bây giờ xong rồi phép mấy con, còn ai hỏi gì thêm mấy con hết rồi. Để ráng tu tập rồi mấy con sẽ còn gặp thầy, còn hỏi cô Út những cái điều kiện cần thiết nữa, và đồng thời mấy con còn về đây tu tập nhiều nữa chứ không phải là nhiều nó đủ đâu. Mấy con chừng nào mấy con mà làm chủ sinh già bệnh chết được mà chấm dứt được luân hồi thì mấy con mới an tâm, mấy con mới hết tu, chứ bây giờ còn đang tu, còn đang tập kỹ lưỡng lắm đó, chứ không phải mình tập lơ mơ được. Thôi thầy xin uống miếng nước là thầy về tối rồi.
Mai mốt thầy đến thì kiểm tra nữa thì thắng nữa.